Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, phúc giảng lần thứ 3, cô Lưu Tú Vân, thời gian ngày 11 tháng 4 năm 2024, địa điểm Tiểu viện Lục Hòa, tập 14. Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A Di Đà Phật. Hôm nay tôi bắt đầu giảng kinh Văn phẩm thứ 4, Pháp Tạng Nhân Địa. Dưới đây là phần chánh tông của kinh này. Trong phần chánh tông này, chủ yếu nói về nội dung 8 phương diện sau. 1. Trình bày chi tiết về sự tu hành của A Di Đà Phật ở Nhân Địa. 2. Nói về thệ nguyện thù thắng của Ngài Pháp Tạng. 3. Nói về y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. 4. Nói về chánh nhân của ba bậc vãng sanh. 5. Nói về sự tu trì của Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc. 6. Nói về nguyên nhân hình thành biên địa nghi thành. 7. Nói về ác khổ nơi uế độ ta bà. 8. Nói về thế giới Cực Lạc hiển hiện ra để chứng minh cho mọi người tin. Nội dung phần này không những là chủ thể của toàn kinh, mà còn là một bộ cương yếu của Diệu Pháp Tịnh Tông. Kinh Văn phẩm này nói về nhân duyên phát tâm học đạo của Di Đà khi còn ở Nhân Địa. Bên trên xem như là báo cáo khái quát. Mục đích là để mọi người tiện lợi học tập và nắm rõ các trọng điểm. Không biết như vậy có giúp ích cho mọi người hay không? Mời xem kinh văn tiếp theo. Phật bảo A Nan: Vô lượng chẳng thể nghĩ bàn. Vô số kiếp lâu xa trong quá khứ có Phật xuất thế, hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Ứng cúng, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiền thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, trụ thế giáo hóa 42 kiếp. Khi ấy vì chư thiên và người đời mà thuyết kinh giảng đạo. Chúng tôi chia đoạn kinh văn này thành 3 đoạn nhỏ để giảng. Phật bảo A Nan: Vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, vô số kiếp lâu xa trong quá khứ có Phật xuất thế, hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Vô số tức là con số vô tận, trước đó thêm vào vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, tức càng nói trong vô số kiếp quá khứ lâu xa không thể nói rõ, có một Đức Phật xuất hiện, tên là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Trong sách Chân Giải nói, dùng ba đức của Niết Bàn để giải thích cho Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Thế gian có trí tuệ mới có thể thông đạt thế gian. Đây là Đức Bát Nhã. Tự tại, nếu bị phiền não trói buộc thì không tự tại. Tự tại thì được giải thoát. Đây là Đức Giải Thoát. Vương đại biểu cho Đức Pháp Thân. Từ Pháp Thân mà lưu hiện ra tất cả. Có thể thấy danh hiệu Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai hàm nhiếp trọn vẹn ba đức của Niết Bàn. Như Lai, ứng cúng, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đoạn này là 10 hiệu của Phật. Tất cả chư Phật đều có 10 hiệu. Trên thực tế thì có vô lượng đức hiệu, nhưng nói tóm lược thành 10. Có nhiều cách lý giải, và liệt kê khác nhau về 10 hiệu của Phật. Chú giải của kinh này dựa theo kinh Niết Bàn, nên chia Vô Thượng Sĩ và Điều Ngự Trượng Phu thành hai đức hiệu riêng, gộp Phật và Thế Tôn lại thành một. Còn cách giải thích trong Tịnh Ảnh Sớ thì ngược lại với kinh Niết Bàn. Tiếp theo nói về 10 hiệu của Như Lai. 1. Như Lai. Như chính là chân như. Từ đạo chân như mà thành chánh giác, nên gọi là Như Lai. Lại nữa, Như Lai là giống như chư Phật quá khứ mà đến. Chư Phật quá khứ thuyết pháp độ chúng sanh, Phật hiện nay cũng vậy, nên gọi là Như Lai. Trong hội sớ nói, Như Lai có ba thân. 1. Như Lai Pháp Thân. Kinh Kim Cang nói, không từ đâu đến, cũng không đi đâu. Trong Thiên Thai Thọ Lượng Phẩm Sớ nói, hiện hữu khắp mọi nơi mà không khác biệt, nên gọi là Như. Không hề di chuyển mà lại đến, nên gọi là Lai. Đây là Như Lai Pháp Thân, là cảnh giới Pháp Thân. 2. Như Lai Báo Thân. Trong chuyển Pháp Luân Luận nói, đệ nhất nghĩa đế không hữu viên dung, vốn là không hai nên gọi là Như. Chánh giác gọi là Lai. Tự nhiên khế hợp đệ nhất nghĩa đế thành đẳng chánh giác. Đây là Như Lai Báo Thân. 3. Như Lai Ứng Thân. Thành Thật Luận nói, từ đạo mà Như Lai đã hành trong quá khứ đến thành tựu vô thượng chánh giác, đây là Như Lai Ứng Thân. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện làm thái tử, ngồi dưới cây thấy sao sáng mà thành đạo, đây chính là Như Lai Ứng Thân. Do Như Lai có Pháp Thân, Báo Thân, Hóa Thân, nên sự giải thích về Như Lai cũng có ba kiểu khác nhau. 2. Ứng cúng. Muôn hạnh của Phật đều viên mãn, phước tuệ đầy đủ, xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của hết thảy trời người, nên gọi là ứng cúng. 3. Đẳng chánh giác. Âm tiếng phạn là tam miệu tam bồ đề, gọi đầy đủ là A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề. Xưa dịch là vô thượng chánh biến tri, không có bất kỳ đạo nào có thể vượt hơn, nên là vô thượng. Đối với lý thể thực tế có thể thấu tỏ, nên gọi là chánh biến tri. 4. Minh hạnh túc. Từ minh có nhiều cách giải thích. Giải thích thông thường thì có ba minh là túc mạng, thiên nhãn và lậu tận. Trong Tịnh Ảnh Sơ nói, minh là trí tuệ, duy chỉ có kinh Niết Bàn là giải thích sâu nhất. Trong kinh Niết Bàn nói, đắc vô lượng thiện quả, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là minh. Thiện quả là chỉ cho A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề. Hạnh túc. Kinh Niết Bàn nói, hạnh gọi là cước túc. Cước túc chính là giới tuệ. Tu giới, tu tuệ, công đức viên mãn, chứng đắc A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề thì gọi là minh hạnh túc. Do đó, minh hạnh túc nghĩa là giới và định tuệ đều đầy đủ viên mãn, chứng nhập vô thượng chánh đẳng chánh giác. 5. Thiện thệ. Thiện là khéo, thệ là đi. Thiện thệ còn gọi là khéo đi. Trong Đại Trí Độ Luận nói, khéo đi chính là đi trong các loại tam muội thâm sâu và vô lượng đại trí tuệ. Phật dùng hết thảy đại trí tuệ làm cỗ xe lớn để đi trên con đường giác bát chánh đạo, chứng nhập niết bàn, gọi là khéo đi. 6. Thế gian giải cũng gọi là tri thế gian. Tổng hợp các cách nói trong sách Tịnh Ảnh, Chân Giải, Hội Sớ thì thế gian giải chính là trí tuệ thù thắng trong việc hóa độ chúng sanh. Như Lai biết rõ như thật các pháp nhân quả của thế gian và xuất thế gian để giáo hóa chúng sanh, khiến họ được giải thoát. 7. Vô thượng sĩ. Trên trời dưới đất, chỉ có Phật là tôn quý nhất, nên gọi là vô thượng. Người có cái để tu, có cái để đoạn, thì gọi là hữu thượng sĩ. Người không còn điều gì để đoạn mới gọi là vô thượng sĩ. Trong Trí Độ Luận nói, Phật sẽ dẫn dắt hết thảy chúng sanh vào Niết Bàn. Trong tất cả Pháp, Niết Bàn là vô thượng. Phật dùng trì giới, thiền định, trí tuệ để giao hoa chúng sanh. Không người nào có thể sánh bằng, lại càng không thể vượt qua, nên gọi là vô thượng sĩ. 8. Điều ngự trường phu. Điều ngự là điều phục. Khéo điều phục hết thảy chúng sanh, khiến lìa cấu nhiễm, đạt được đại niết bàn, gọi là điều ngự trượng phu. Trong Hợp Tăng nói, nếu đầy đủ bốn pháp thì gọi là trượng phu. Thứ nhất, gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức chính là Như Lai. Người có chánh tri chánh kiến được gọi là thiện tri thức. Gặp được thiện tri thức nên tôn kính như tôn kính Như Lai. Thứ hai, có thể nghe Pháp. Khi Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, những vị có đại trí tuệ và đại thần thông đều như điếc như mù. Có thể thấy, có thể nghe Pháp không phải là chuyện nhỏ. Cần phải có tâm chí thành cung kính, không được cống cao ngã mạn, tự cho là đúng. Phải lắng nghe với tâm khiêm hạ, không cảm thấy chán, thấy đủ thì mới có thể tiếp nhận. Thứ ba, tư duy nghĩa lý. Không những có thể nghe mà còn khéo tư duy, quy về chính mình. Không phải chỉ chạy theo câu chữ, những câu trong kinh luận chỉ là lời chết. Dù học vấn nhiều đến đâu, cũng chỉ là đại từ điển Phật học sống mà thôi. Cần quy về chính mình, dung nhập vào trí tuệ thù thắng của bản thân, hung đúc nó phát ra bổn giác của chính mình. Trí tuệ thù thắng của bổn giác ở bên trong đốt cháy vô minh. Hiện nay lại có sự nghe biết, từ bên ngoài cũng đang đốt cháy vô minh. Như vậy vô minh mới chuyển biến nhanh. Lúc đó mới biến câu chữ chết trở thành câu chữ sống. Thứ tư, tu hành theo lời dạy. Có thể nói mà không thể hành thì không phải đại trượng phu. Nói một trượng không bằng hành một tấc. Đầy đủ bốn điều trên mới là đại trượng phu. Trong Trí Độ Luận nói, trượng phu cũng bao gồm phụ nữ, người có hai căn hoặc vô căn, vân vân. 9. Thiên nhân sư. Có thể dùng chánh pháp để giáo hóa người và trời thì gọi là thiên nhân sư. Hết thảy cõi trời, cõi người, đế thích, phạm thiên, trời rồng, các loại dân chúng cho đến ma vương và ngoại đạo đều đến làm đệ tử, nên gọi là thiên nhân sư. 10. Phật Thế Tôn. Phật là chỉ cho ba thứ giác đều viên mãn. Thế Tôn tức là bà già Phạm, bà Gavan, đầy đủ các đức được thế gian tôn kính, nên gọi là Thế Tôn. 10 hiệu nói trên là đức hiệu chung. Còn thế gian tự tại vương là đức hiệu riêng. Trụ thế giáo hóa 42 kiếp. Khi ấy, vì chư thiên và người đời mà thuyết kinh giảng đạo. Giáo hóa 42 kiếp. Thời gian rất dài. Chư Phật trụ thế với thời gian dài ngắn không như nhau. Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế rất ngắn. Còn thế gian tự tại vương Phật thì rất dài. Khi ấy, vì chư thiên và người đời mà thuyết kinh giảng đạo, thuyết pháp cho mọi người, khai thị chánh đạo. Con đường dẫn đến quả vị Phật thì gọi là đạo. Mời xem kinh văn tiếp theo. Có đại quốc chủ tên Thế Nhiêu Vương, nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ khai giải, liền phát tâm hướng về đạo vô thượng chân chánh. Bỏ ngôi vua, trở thành sa môn, hiệu là Pháp Tạng. Có đại quốc chủ tên Thế Nhiêu Vương, nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ khai giải. Trong thời kỳ thế gian tự tại vương Phật Hoằng Pháp, có một đại quốc vương tên là Thế Nhiêu Vương. Quốc vương này là tiền thân nhiều kiếp về trước của A Di Đà Phật. Khi nghe thế gian tự tại vương Phật giảng pháp, trong tâm hoan hỷ hớn hở, hết sức vui mừng. Hơn nữa, tâm chợt khai ngộ, lý giải được nghĩa chân thật của Như Lai. Đối với người học Phật mà nói, bất chợt khai giải như vậy là một sự đột phá rất quan trọng, gọi là đại khai viên giải. Cần phải khai giải, hơn nữa là đại khai viên giải. Đó là sau khi thâm nhập kinh luận, thì bất chợt từ trong văn tự thoát ra ngoài, vươn đến thật nghĩa của văn tự. Liền phát tâm hướng về đạo vô thượng chân chánh. Liền là ngay sau đó. Liền phát là tiếp đó lập tức phát khởi. Tâm hướng về đạo vô thượng chân chánh. Đạo vô thượng chân chánh chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là con đường mà Phật chứng đắc. Tâm là chỉ cho tâm ý, tức chỉ cho cái tâm hướng về. Cho nên, phát tâm hướng về đạo vô thượng chân chánh chính là phát tâm đại bồ đề vô thượng. Bỏ ngôi vua, trở thành sa môn, hiệu là Pháp Tạng. Đây là hành động thực tế của Thế Nhiêu Vương sau khi phát tâm Bồ Đề. Bỏ là từ bỏ. Thế Nhiêu Vương đã từ bỏ địa vị quốc vương. Đây là làm gương cho chúng sanh. Trong xã hội phong kiến, quốc vương là người có địa vị tôn quý nhất, đồng thời giàu có cả bốn biển, hưởng thụ đệ nhất trong nhân gian. Thế nhưng, sau khi nghe pháp, Ngài quyên quyết từ bỏ tất cả, biểu hiện tâm xuất ly chân thật. Đây cũng là điều cơ bản của việc học đạo. Nếu biểu hiện ra bên ngoài là hoằng pháp lợi sanh, giảng kinh thuyết pháp, mà sâu thẳm trong tâm luôn bị thành sắc tài lợi, công danh phú quý, tiếng tâm địa vị, ân ái tình thân trói chặt, không thể thoát ly. Như vậy mà muốn thành đạo, thì mời bạn đợi đến năm con lừa vậy. Trước đây, người xuất gia của các tôn giáo đều được gọi là sa môn. Về sau, trở thành cách gọi riêng cho tăng sĩ Phật giáo. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, biết tâm đạt bổn, rõ pháp vô vi, thì gọi là sa môn. Biết tâm là nhận biết bản tâm của chính mình. Bổn là thông đạt bản thể của vạn pháp, cũng chính là nguồn gốc. Có thể thấy, muốn làm một sa môn danh xứng với thực không hề dễ. Tóm lại, đoạn kinh văn trên nói, thế như vương không làm vua nữa, mà xuất gia làm tăng, pháp danh là Pháp Tạng. Tỳ kheo Pháp Tạng chính là A-di-đà Phật khi còn ở nhân địa, sau khi Ngài thành Phật mới gọi là quả địa. Mời xem kinh văn tiếp theo. Tu đạo Bồ Tát, tài cao dũng trí, đặc biệt hơn đời, tin hiểu nhớ rõ đều là bậc nhất, lại có hạnh nguyện thù thắng và niệm huệ lực để tăng thêm tâm ấy, kiên cố bất động, tu hành tinh tấn, không ai hơn được. Tu đạo Bồ Tát, tài cao dũng trí. Tu đạo Bồ Tát, tỳ kheo Pháp Tạng, phát tâm Bồ Đề, nên tự nhiên phải hành hạnh Bồ Tát. Tài cao dũng trí. Trong Tịnh Ảnh Sớ nói, tài là tài giỏi, tài năng. Tài cao là chỉ tài năng vượt hơn người thường. Tâm trí rộng lớn và kiên cường thì gọi là dũng. Nghèo hèn không lay chuyển, quyền thế chẳng khuất phục. Giàu sang không sa đọa, mọi hoàn cảnh chẳng thể làm dao động, thì mới là bậc có chí thật sự. Như thế mới gọi là dũng. Sáng tỏ tâm mình thì gọi là triết. Triết của tỳ kheo Pháp Tạng là hiểu rõ tâm mình, thấy rõ tâm mình. Trong Gia Tường nói, tài năng vượt trội mọi người thì gọi là tài cao. Như trong cuộc đua, nếu bạn về đầu thì bạn đều vượt qua mọi người. Bạn chính là số một. Trong Gia Tường nói, dũng là thắng chính mình, thắng bên ngoài. Một, thắng chính mình là vượt lên chính mình, chiến thắng bản thân. Đây gọi là dũng. Xác thực là bậc đại dũng. Chính mình là ai? Đối tượng chiến thắng là ai? Đó chính là kiến chấp của bản thân, đặc biệt là thành kiến của mình. Hoàng Niệm Lão đã viết lời nhắn nhủ cho một người bạn lúc sắp chia tay, ý nghĩa rất sâu. Ngài nói như sau. Tôi nói, nếu anh lấy tư tưởng của mình làm cốt lõi, dẫu anh thường xuyên đọc kinh, thậm chí đọc hết toàn bộ Đại Tạng Kinh, thì cũng chỉ là lấy vài câu hữu ích để tô điểm trang sức cho cái tư tưởng ấy mà thôi. Anh cho rằng đó là dụng công, là nâng cao bản thân. Thật ra anh không hề biết cái cốt lõi đó của anh chính là tế bào ung thư. Lời của Niệm Lão nói với chúng ta, xả thân dễ, xả kiến khó. Thật sự có thể buông bỏ rất không dễ dàng. Vì vậy, chúng ta học Phật trước hết phải thắng chính mình. Hai, thắng bên ngoài. Thắng bên ngoài có hai phương diện. Thứ nhất, phải chiến thắng mọi sự quấy nhiễu bên ngoài. Đây là những thứ ở bên ngoài, không phải của chính mình. Đó chính là nghèo hèn, quyền thế, giàu sang, sắc đẹp, vàng bạc, đều gọi là bên ngoài. Còn có nhiều tà thuyết dị đoan cũng cần phải chiến thắng. Thứ hai, giúp người khác diệt tế bào ung thư, cùng nhau hướng về Đại Đạo Bồ Đề. Đây chính là thắng bên ngoài. Mọi người nên hết sức thận trọng, đừng hình thành tà kiến trong tâm. Bằng không thì bạn sẽ đi ngược lại con đường thành Phật. Nếu có thể phá trừ tà kiến của mình, không để nó làm chủ, không để nó điều khiển ra lệnh, thì mới có thể gọi là dũng triết. Do vậy, ý nghĩa của hai chữ dũng triết rất sâu. Đặc biệt hơn đời. Trong hồ sơ nói, điều này người thường không thể làm được, nên gọi là đặc biệt hơn đời. Sách Tịnh Ảnh nói, tỳ kheo pháp tạng, riêng mình ngài đức hạnh vượt trỗi, gọi là đặc biệt hơn đời. Riêng mình là cô độc, cô đơn. Riêng mình vượt trỗi chính là riêng mình sáng rõ mồn một mà thiền sư Lâm Tế đã nói. Ngài Lâm Tế dùng riêng mình sáng rõ, ngài Tịnh Ảnh dùng riêng mình vượt trỗi. Vượt nghĩa là hiện ra, sáng tỏ, nên riêng mình vượt trỗi chính là riêng mình sáng rõ. Riêng mình chính là câu không cùng muôn pháp làm bạn của Thiền Tông, không làm bạn với bất kỳ một pháp nào, không có bất kỳ người bạn nào, miêu tả sống động hàm nghĩa của từ riêng mình. Thiền sư Bách Trượng nói, linh quang sáng tỏ, thoát hẳn căng trần. Đây là cảnh giới chứng ngộ. Trong đó, linh quang sáng tỏ với riêng mình sáng rõ là một. Riêng mình là không trụ vào đâu, sáng rõ là sanh tâm ấy. Không trụ vào đâu thì lìa vọng duyên. Lìa vọng duyên thì tự nhiên chân tâm hiển hiện. Do vậy, Thiền sư Bách Trượng nói, chỉ cần lìa vọng duyên, tức là như Phật. Đây chính là diệu nghĩa của từ riêng mình sáng rõ. Mồn một là rất rõ ràng, sáng tỏ phân minh. Thiền Tông nói, thấy rõ ràng mà không gì để thấy, không gì để thấy mà thấy rõ ràng. Thông qua cụm từ riêng mình sáng rõ mồn một của Tông Môn, có thể hiểu rõ diệu đức, riêng mình ngài đức hạnh vượt trỗi của tỳ kheo Pháp Tạng và nguyên nhân vì sao gọi là đặc biệt hơn đời. Sách Hợp Tán đối với từ đời trong đặc biệt hơn đời có cách nói khác. Đó là trước khi đăng địa thì gọi là thế gian, Bồ Tát đã đăng địa thì mới gọi là xuất thế gian. Do vậy, khi ấy có thể ngài Pháp Tạng ở địa vị Bồ Tát đăng địa mà phát tâm. Dù sách Hợp Tán chưa dám khẳng định, nhưng ngài Đàm Loan, Gia Tường, Thiện Đạo và sách Chân Giải đều cho rằng khi đó ngài Pháp Tạng đã là Bồ Tát đăng địa. Tin, hiểu, nhớ rõ đều là bậc nhất. Tin là chỉ cho tin tưởng và tiếp nhận. Trong Đại Thừa Nghĩa Chương nói, đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nếu có thể sanh tín tâm thanh tịnh, không hoài nghi thì gọi là tin. Tin rất quan trọng. Trong bản dịch Kinh Hoa Nghiêm thời Tấn nói, niềm tin là nguồn đạo, là mẹ của công đức. Niềm tin là nguồn gốc của đạo, là mẹ của công đức. Hiểu là chỉ cho hiểu rõ, khai giải. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tín giải, hành chứng. Trước hết phải có tín giải thì mới có hành chứng. Nhớ rõ là ghi nhớ rất rõ ràng, rất chính xác. Đều là bậc nhất, có hai cách giải thích. Một, năng lực tín giải tối cao vô thượng, không ai hơn được. Hai, sự hiểu của ngài Pháp Tạng không rơi vào hai bên, không bị giới hạn, đều hợp nhất với đệ nhất nghĩa đế. Do vậy, người viên đốn thì pháp pháp đều viên đốn, không pháp nào chẳng phải pháp viên đốn. Hai cách giải thích này không hề mâu thuẫn, vì những gì được hiểu đều là đệ nhất nghĩa đế. Cho nên, tỳ kheo Pháp Tạng là tin, hiểu, nhớ rõ đều là bậc nhất, không ai sánh bằng. Lại có hành nguyện thù thắng. Thù là đặc thù. Thắng là vượt trội. Siêu phàm thoát tục, hiếm có, khó gặp, nên gọi là thù thắng. Hạnh là chỉ thân hành. Nguyện là chỉ tâm nguyện. Trong Bồ Đề Tâm Luận nói, Người cầu Bồ Đề phải phát tâm Bồ Đề, tu tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là nguyện, tu tâm Bồ Đề là hạnh. Vì thế, người cầu Bồ Đề phải có nguyện và hạnh. Tín nguyện hạnh là ba tư lương, một thứ cũng không thể thiếu. Giống như giá đỡ máy ảnh có ba chân, thiếu một chân trụ cũng không được. Tính tâm thù thắng của tỳ kheo Pháp Tạng thuộc hàng đệ nhất ở trên đã giới thiệu rồi. Cho nên, tiếp theo sẽ giới thiệu về nguyện và hạnh. Từ nguyện rất quan trọng. Đây là then chốt của việc tự giác, giác tha, nguyện từ tính mà có. Có lòng tin thì mới tình nguyện đi làm. Nguyện là quả của tính. Hơn nữa có nguyện thì chắc chắn sẽ sinh ra hành động. Do vậy, nguyện là điểm then chốt để từ tính mà khởi hành. Bởi vì A-di-đà Phật đã phát thệ nguyện lớn như biển, gọi là Đại Nguyện Vương. Để chứng biển nguyện ấy, tỳ kheo Pháp Tạng đã tích công lũy đức trong vô lượng kiếp, nhất tâm trang nghiêm cõi tịnh độ Cực Lạc. Ngài từ đại nguyện mà sinh ra đại lực, sinh ra đại hạnh, thành tựu nên đủ loại y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Và pháp môn tịnh độ độ khắp chúng sanh, trong đó nguyện là yếu tố then chốt. Và niệm huệ lực. Niệm huệ lực là một trong năm lực. Từ năm căn, tính, tinh tấn, niệm, định, tuệ, thông qua tu trì mà được tăng trưởng. Từ đó sinh ra sức mạnh. Không bị các loại phiền não ngoại ma phá hoại, cho nên gọi là ngũ lực. Mọi người chẳng phải không tin Phật, chỉ có điều không vượt qua được sự khảo nghiệm của cảnh giới. Mọi người một khi nhìn thấy những công năng kỳ lạ thì liền mất lòng tin đối với Phật Pháp. Thế nên, chữ lực rất quan trọng. Trong ngũ lực thì niệm lực và huệ lực đặc biệt quan trọng. Cho nên, nêu hai lực này để đại diện cho cả năm lực. Đại sư Linh Phong nói, niệm căn tăng trưởng thì có thể tiêu trừ tà niệm, đồng thời tăng trưởng công đức chánh niệm xuất thế. Sức mạnh này chính là niệm lực. Đại sư nói, huệ lực có thể dừng được các thông hoặc. Thông hoặc là một, kiến tư hoặc. Phá được kiến tư hoặc thì gọi là lậu tận, có thể chứng A-la-hán. Hai, trần sa hoặc, không biết có vô lượng phương pháp ứng với vô lượng bệnh của chúng sanh thì gọi là trần sa hoặc. Ba, biệt hoặc chính là vô minh hoặc. Đây là chỉ cho hoặc mà Bồ Tát của biệt giáo cần phải phá, nên gọi là biệt hoặc. Huệ lực có thể dừng kiến tư, trần sa và vô minh biệt hoặc, nhưng chỉ là dừng hoặc, không phải trừ tận gốc. Sức mạnh của trí tuệ có thể dừng được ba hoặc, thì có thể phát khởi trí tuệ chân thật vô lậu. Do vậy, huệ lực rất quan trọng. Để tăng thêm tâm ấy, tăng thêm nghĩa là có một sức mạnh có thể giúp tăng trưởng. Ví dụ, bón phân, tưới nước, trừ bệnh gây hại, chiếu sáng cho cây cối, làm đúng phương pháp thì cây cối sẽ phát triển. Tăng thêm chính là ý nghĩa này. Ở đây cần chú ý là tăng thêm điều gì? Là tăng thêm tâm ấy. Kinh Kim Cang nói, nên không trụ vào đâu mà sanh tâm ấy, tăng thêm tâm ấy với sanh tâm ấy, trong Kinh Kim Cang là một. Cái được tăng thêm chính là tâm không trụ vào đâu trong Kinh Kim Cang. Đó cũng chính là tâm nhiệm màu sáng suốt vốn có của mỗi người, chứ không phải là vọng tâm. Cái tâm hiện đang làm chủ của mỗi người chính là vọng tâm bạn đã nhận giặc làm con. Mọi người đều dùng vọng tâm mà xử sự, nhận giặc làm người thân, cho nên là kẻ đáng thương xót. Chính vì thế mà chân tâm nhiệm màu sáng suốt vốn có của chính mình, giống như mặt trời bị mây bao phủ dày đặc, nên mọi người chỉ nhìn thấy mây đen. Một chút ánh sáng của mặt trời cũng không thể xuyên qua. Mọi người chính là bị mê ở chỗ này. Trên thực tế, muôn ngàn pháp chỉ là một pháp. Phương tiện có nhiều cửa, đường về nguồn không hai. Thật sự đăng đường nhập thất, kỳ thực chỉ là một việc. Bất luận tu pháp gì mà không hợp với nguyên tắc này thì mãi chính là kẻ ngoài cửa. Tâm Kinh nói, không sanh, không diệt, không tăng, không giảm. Nếu vậy thì còn sanh tâm gì? Tăng thêm tâm gì nữa? Câu nói này là dành cho phàm phu, ví như tấm gương sáng, trên mặt gương bám cấu bẩn dày cộm. Vậy tấm gương này không soi được gì, do vậy cần phải lau sạch cấu bẩn thì ánh sáng của gương sẽ hiện ra. Tu hành cũng như vậy, chỉ là khôi phục lại ánh sáng vốn có mà thôi. Bởi vì ánh sáng không từ ngoài mà có, khi không thể chiếu sáng, ánh sáng cũng không mất đi. Khi được lau sạch, ánh sáng cũng không tăng thêm. Cho nên nói không tăng, không giảm. Thế nhưng, trước khi bạn lau gương thì gương không soi được. Khi mặt gương được lau sạch thì có thể soi. Nói về công dụng để soi thì đây chính là tăng. Còn đối với bản thể mà nói thì không có tăng giảm. Tu đức có công thì tánh đức mới hiển lộ. Tăng thêm là chỉ cho tu đức. Đối với bản thể của đức thì cần có việc tu đức để đức hiển lộ. Vì thế mới có khái niệm tăng thêm. Kiên cố bất động. Bản thể vốn không sanh, không diệt, không tăng, không giảm. Hơn nữa là kiên cố bất động. Kiên là kiên định. Cố là vững chắc. Bất động là chỉ cho không lay động. Tính giải chí nguyện và niệm lực, huệ lực của tỳ kheo Pháp Tạng hoàn toàn kiên cố, không thể lay chuyển, không bị hết thảy làm cho dao động, giống như kim cang bát nhã, có thể phá trừ tất cả, nhưng không thứ gì phá trừ được. Nguyện của Ngài kiên cố, không hề dao động. Kinh Kim Cang nói, như như bất động, chữ như đầu là động từ, chữ như sau là danh từ. Ví như chân như, không hề dao động, không bị mất đi, an trụ trong trạng thái như như, niệm niệm không chuyển dời. Đây cũng không phải là cây khô tro tàn, cũng không phải trụ vào không, thứ gì cũng chẳng có. Như như là tràn đầy sức sống, bất động cũng giống với như như. Đây là lời giải thích cho kiên cố bất động. Tu hành tinh tấn, không ai hơn được. Tinh là chỉ cho tinh thuần, không có tạp nhiễm vẩn đục. Tấn là nâng cao tiến lên, không lười biếng. Hơn là vượt qua. Sự tu hành tinh tấn của tỳ kheo Pháp Tạng, đứng đầu trong đại chúng nơi thế giới của thế gian tự tại vương Như Lai, không ai có thể sánh bằng. Càng không ai vượt qua được Ngài. Thế nên nói là không ai hơn được. Hôm nay giao lưu đến đây, cảm ơn mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch phát âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Nguyên Châu.